Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong bài tin mừng này con nhận thấy có mấy điều nó trục trặc, nó có vẻ vô tình. Hai môn đệ bỏ về đời về em mau. Đáng lẽ ra nếu mà tình cảm dù gì thứ gì thì cũng phải chạy ra mộ xem nó thế nào, vậy mà chả làm, thế là bỏ về quê. Tình cảm thầy trò mấy năm trời là biết quăng đi đâu. Ở với thầy bao nhiêu, thân tình là thế, hay là thế, tốt là thế, ấy vậy mà làm lơ, bỏ về quê một cách ngon lành. Cũng phải kiểm chứng xem thế nào đã. Nó thấy là đó là điều rõ ràng, rất là rõ. Người Việt chúng ta còn có lẽ cũng tình cảm hơn chăng. Nhưng mà đúng là hai môn đệ này vô tình thật. Rồi một điều còn tệ hơn, đi với thầy một dọc đường dài như thế, bao nhiêu chuyện như thế mà lại không phát hiện ra. Vậy thì 3 năm trước ở với thầy là ở thế nào? Quá thân tình như thầy mà thầy đi bên cạnh giải nghĩa mọi chuyện về Kinh Thánh, nói lời ngôn sứ như thế, vậy mà không nhận ra thầy, nghe vô lý. Chúng ta thấy vô lý, hai điều vô lý trong bài tin mừng. Và thật sự nó có lẽ có một gì đó giống như người chúng ta, những người trần chúng ta, anh chị em chúng ta cũng vậy. Có lẽ Chúa vẫn đồng hành với chúng ta hàng ngày, hàng giờ, việc này việc kia, rồi nhiều lần Ngài nhắc bảo chỉ dẫn cho chúng ta về giáo lý của Ngài, về đường lối của Ngài, về cách sống của Ngài cho chúng ta, nhưng mà mình vẫn u mê không nhận ra, vẫn sống trong cái thói tật cũ của mình không thay đổi, vẫn thế, tội vẫn là tội, tật vẫn là tật, xấu vẫn cứ xấu, chả thay đổi. Và chỉ khi nào biểu hiện của ơn cứu độ lộ diện thì có lẽ lúc đấy hay là chúng ta vượt qua một chuyện gì đó, chúng ta nhận ra là vậy. Trong giáo hội thì các thánh thì thường là bị thử thách, các ngài thử thách về đức tin. Cái thử thách đó nó nặng nề đến nỗi như là mất đức tin vậy. Xong đến lúc mà cuối cùng đấy, trong cái cơn quẫn bách cuối cùng đấy, thì nhận ra thầy, nhận ra Chúa, nhận ra đấng cứu độ, nhận ra ân phúc mà mình vẫn được hưởng từ xưa đến nay, nhận ra xa sự đồng hành với của Chúa ngay bên cạnh. Chúa luôn đồng hành với chúng ta, ở với chúng ta, nhưng mà không nhận ra. Nhưng mình cứ đi tìm một cái gì đó nó ở đâu, một cái thiên đàng mà viễn vời nào đó, một cái thiên đàng viển vông nào đó. Nhiều khi là chúng ta như thế, chúng ta ước vọng những cái gì đó nó không đúng với Chúa. Và chính các môn đệ ngày xưa cũng vậy, khi Chúa Giêsu dạy các ông, chỉ dẫn cho các ông, thì các ông vẫn cũng không chịu hiểu. Và chúng ta có lẽ cũng sống vậy, chúng ta vẫn không cố gắng, không chịu hiểu lời Chúa, chứ không phải là cố gắng chịu hiểu lời Chúa, chịu hiểu cái điều Chúa dạy chúng ta. Nếu như chúng ta hiểu được, chúng ta nhận ra, thì chúng ta biết rằng là ơn phúc phục sinh là một ơn phúc tuyệt vời. Chính Thánh Phaolô bảo là nếu như những điều mà tôi giảng dạy cho quý ông bà anh chị em về ơn phúc phục sinh, về sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô mà điều đó không phải là sự thật, thì những lời dạy của chúng tôi là vô nghĩa, không có giá trị gì hết. Vì vậy, ơn phúc phục sinh là một ơn phúc mấu chốt. Từ nơi phục sinh của Đức Giêsu Kitô, các bí tích, các nguồn ơn của Thiên Chúa tuôn trào cho nhân loại. Con người được biến đổi, con người chúng ta được thay vai. Từ là những là người lô lệ, từ là tạo vật thôi, chúng ta qua bí tích rửa tội, khai mào, bước vào nhà Chúa, làm nghĩa tử của Chúa. Nghĩa tử con đàng hoàng ấy, chứ không phải là con linh tinh, con theo kiểu nhận vơ nhận vợ đâu, mà con đàng hoàng, nhận làm con chính thức được hưởng gia nghiệp của Chúa, hưởng gia nghiệp của Thiên Chúa là cha của chúng ta. Cha có phần cái gia nghiệp dành cho con. Cái điều đó chúng ta phải sẵn sàng hiểu và nắm chắc điều đấy. Và việc của chúng ta ngày hôm nay trong cuộc đời trần thế là chúng ta sống cái ơn phúc phục sinh. Chúng ta luôn nhớ rằng là cái ơn phúc phục sinh nó đánh dấu vào trong chúng ta rồi. Bí tích rửa tội là bí tích không thể phai nhòa trong tâm hồn, trong linh hồn của mình, đánh dấu vào con người chúng ta. và chúng ta phải sống cái điều đó trong cuộc đời, trong mọi công việc, trong mọi lời ăn tiếng nói, trong cách xử sự, cách suy nghĩ, cách hành xử vân vân, tất cả. Thì đó là sự phục sinh của Chúa, ơn phúc của sinh của Chúa mới được tỏa ra. Nó tỏa ra qua chúng ta, tỏa ra qua hành động của chúng ta, lời nói của chúng ta, công việc của chúng ta. Bao giờ mà điều đấy thể hiện thì người ngoài, những người khác, những người chưa có đức tin, người ta sẽ thấy được chất của Chúa, cái chất của Chúa, cái ân phúc của Chúa, cái hình ảnh của con Chúa, nó thể hiện qua cái cách sống của chúng ta. Ân phúc của sinh lớn lắm, thưa quý ông bà, cho nó lớn. Tại vì nó là mấu chốt tất cả, mấu chốt để mà tất cả mọi nghi lễ, mọi bí tích, mọi công việc làm của chúng ta đều xoay qua cái sự phục sinh của Chúa, cái ân phúc từ nơi phục sinh của Chúa. Cho nên chúng ta có được cái gì, chúng ta có đạt được gì, chúng ta có hưởng phúc gì thì đều qua ơn phục sinh của Chúa. Từ đó chúng ta được thăng tiến, từ đó chúng ta được biến đổi, từ đó chúng ta được hoàn thiện bản thân, từ đó chúng ta được trở nên con cái một cách đầy đủ trọn vẹn, và nhất là được sống, sống dồi dào trong ơn của Chúa. Một chút chia sẻ như với quý ông bà anh chị em nhân ngày lễ tuần thứ ba phục sinh, còn mong rằng mỗi chúng ta cũng nhận ra điều gì đó và cố gắng sống với ơn phúc của sinh của Chúa trong tâm hồn chúng ta để thể hiện điều đó ra mọi nơi, mọi chỗ và mới tất cả những người chưa có đức tin.